Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 25 tháng 12 năm 2023.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 8.
Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng.
Tòa án Nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu.
Ít nhất 70 người thiệt mạng trong cuộc không kích trại tị nạn ở trung tâm Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 25 tháng 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025, để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2023, xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành đề án danh mục chức danh, chức vụ, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong quân đội, giải thể, sắp nhập, điều chuyển, thành lập một số cơ quan đơn vị theo kế hoạch. Tổ chức các cuộc diễn tập trên các hướng chiến lược với quy mô lớn, nhiều nội dung phương pháp mới, qua đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng bảo đảm, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Hoạt động đối ngoại quốc phòng cùng với đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục nâng cao vị thế uy tín của đất nước và quân đội.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương giải pháp xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, học tập cuốn sách một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6, bao gồm luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật viễn thông, luật tài nguyên nước, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động phòng chống rét đậm rét hại kéo dài. Công điện yêu cầu các địa phương lưu ý tuyên truyền người dân không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người, phòng chống cháy nổ khi sưởi ấm, đặc biệt chú ý chống rét và các diễn biến thời tiết khắc nghiệt khác cho người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế. Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể, các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, cụ thể chuẩn y ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản về việc đẩy mạnh triển khai giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các hoạt động cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng theo công điện của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là nhu cầu vay vốn chính đáng phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân, đồng thời yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng vay vốn.
Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2023, các địa phương trên cả nước đã khởi công được 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, khu công nghiệp với tổng số khoảng trên 19.800 căn. Còn theo báo cáo của các địa phương, đến nay giai đoạn 2021-2025, cả nước đã có 475 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp với quy mô 432.600 căn đã hoàn thành và triển khai đầu tư xây dựng.
Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng. Cụ thể, từ nay đến cuối năm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn nóng, tập trung kiểm soát các tuyến giao thông, địa điểm tập kết hàng hóa nhằm tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các vi phạm gây bất ổn cho thị trường.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trước đó, ngày 11 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, Tòa Nhân dân TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 54 bị cáo mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân về 5 tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong 54 bị cáo tại giai đoạn sơ thẩm có 21 người kháng cáo tham gia phiên phúc thẩm.
Trước ngày phiên tòa diễn ra, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ điều tra của Bộ Công an đã nhận tội và đã được gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng cộng là 800.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 18,8 tỷ đồng. Theo luật sư bào chữa cho Hoàng Văn Hưng, khi luật sư vào làm việc ở giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo Hưng đã nhận thức lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Hoàng Văn Hưng xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt tại phiên phúc thẩm. Trước đó, trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng luôn phủ nhận cáo trạng truy tố khi cho rằng mình không nhận khoản tiền đặc biệt lớn từ những bị cáo liên quan đến vụ án này.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Ít nhất 70 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào khu dân cư của trại tị nạn Mahazi ở trung tâm Gaza trong ngày 24 tháng 12 vừa qua. Hàng chục người khác được cho là đã bị thương và một số ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ tấn công. Hiện hàng chục nhân viên ứng phó khẩn cấp và gia đình của các nạn nhân vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Thi thể của các nạn nhân và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Al-Aqsa ở thành phố Deir Bala gần đó. Trại tị nạn Mahazi là một trong những nơi mà quân đội Israel trước đây đã yêu cầu người Palestine ở Gaza sơ tán đến, nhưng hiện nay khu trại đã hoàn toàn bị san phẳng. Về phía Israel, quân đội nước này cho biết đã nhận được báo cáo về vụ không kích trên và đang đánh giá vụ việc.
Trong một diễn biến khác, theo tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Ai Cập, Ngoại trưởng Ai Cập và Ngoại trưởng Bồ Đào Nha đã nhất trí về sự cần thiết phải thực thi đầy đủ và ngay lập tức các nội dung trong nghị quyết mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về giải Gaza. Hai bên cũng đánh giá những nỗ lực quốc tế cần thiết nhằm ngăn chặn xung đột leo thang và hạn chế những hậu quả của cuộc xung đột tại Gaza. Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng nhất trí tiếp tục tham vấn trong thời gian tới để ngăn chặn cuộc khủng hoảng ở Gaza, hạn chế các hậu quả và ngăn chặn xung đột lan rộng sang các khu vực khác ở Trung Đông.
Hãng vận tải biển Maersk của Đan Mạch ngày 24 tháng 12 cho biết hãng chuẩn bị nối lại hoạt động vận chuyển tại khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden nhờ việc triển khai sáng kiến an ninh đa quốc gia do Mỹ phát động nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động thương mại ở khu vực này. Trước đó, trong tháng này, Maersk đã dừng toàn bộ vận chuyển hàng hóa qua eo biển Bab el Mandeb trên Biển Đỏ do các cuộc tấn công nhằm vào các tàu của hãng. Để ngăn chặn cuộc tấn công của nhóm phiến quân Houthi, Mỹ đã phối hợp với các đồng minh lập ra liên minh gồm hơn 20 nước để bảo vệ các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hải quân nước này đã tiếp nhận bàn giao các tên lửa hành trình và các trực thăng trinh sát. Máy bay trực thăng trinh sát, máy bay không người lái và tên lửa hành trình phóng từ biển nằm trong số những vũ khí mới được bổ sung vào kho vũ khí của hải quân Iran. Trong đó đáng chú ý có tên lửa hành trình Talaie có tầm bắn hơn 1.000 km và là tên lửa thông minh có thể thay đổi mục tiêu giữa hành trình. Tên lửa được đưa đến một căn cứ hải quân ở cảng Konarak, miền nam Iran, cách thủ đô Tehran khoảng 1.400 km về phía đông nam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, xác định rừng và đất rừng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tập trung thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Chính nhờ việc bảo vệ và phát triển rừng này đã giúp cho bà con nhân dân huyện Than Uyên tạo sinh kế, có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Xã Pha Mu là xã có diện tích rừng lớn nhất của huyện Than Uyên với hơn 5.700 hectare rừng. Trong đó có gần 1.000 hecta rừng phòng hộ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục. Ông Hoàng Phi Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pha Mu, huyện Than Uyên cho biết:
mức chi trả môi trường rừng khá lớn, hơn 5 tỷ 400 triệu đồng. Và đây là cái nguồn thu nhập hết sức có nghĩa đối với người dân, giúp cho người dân là tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và đặc biệt là cũng giúp cho người dân nâng cao ý thức trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng. Đồng thời, đây cũng là một trong những nội dung quan trọng giúp cho xã Pa Mu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.
Nhờ việc quản lý, bảo vệ tốt rừng, bà con nhân dân xã mỗi năm hưởng hơn 5,4 tỷ đồng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây là nguồn kinh phí lớn, không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống, mà còn có ý thức trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng, góp phần đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Anh Vừa A Sử, bản Hủy Bắc, xã Pa Mu chia sẻ.
Hàng năm thì gia đình tôi được nhận 29 triệu tiền dịch vụ môi trường và bà con xóa đói giảm nghèo và giúp rất nhiều phần nào trong cuộc sống ạ.
Toàn huyện Than Uyên hiện có gần 3.000 hecta rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên trên 27.400 hecta, diện tích còn lại là rừng trồng. Theo ông Lê Thanh Nghị, phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Than Uyên, nhằm bảo vệ tốt những cánh rừng, nhiều năm qua huyện Than Uyên thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, đưa nội dung bảo vệ rừng vào hương ước, quy ước của thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư, tổ chức cho người dân, chủ rừng ký cam kết bảo vệ rừng.
Tức là thường xuyên tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Thứ hai là chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, tuyên truyền đến bà con nhân dân các văn bản luật hướng dẫn và các bản hướng dẫn dư luật. Thứ ba nữa là chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp cùng với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm tra nhằm phát hiện sớm để xử lý các trường hợp vi phạm.
Năm 2023, toàn huyện Than Uyên trồng 100 hecta cây quế, cây gỗ lớn. Giai đoạn 2021-2023, huyện chi trả trên 35 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng cho người dân. Riêng năm 2023, số tiền được chi trả theo kế hoạch trên 10,4 tỷ đồng. Từ việc bảo vệ, phát triển rừng đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng đất đai, khí hậu, nguồn nhân lực tại địa phương, ý thức bảo vệ rừng của người dân được nâng cao, giúp bà con gắn bó với rừng.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.